truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Để thể hiện tình cảm lòng yêu mến đối với đại tướng, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đều mong muốn có một công trình mang dấu ấn đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ công chúng tham quan.
Với hy vọng để tiếng hát của dân tộc mình sẽ được sống mãi ngàn đời ngay trên mảnh đất quê hương mình, ông Trương Đức Long, dân tộc Sán Dìu, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, vẫn từng ngày truyền niềm đam mê làn điệu giọng cô đến thế hệ trẻ. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn ATK thủ đô kháng chiến. Đặc biệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954, Thái Nguyên là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống và làm việc. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh được bảo vệ Đại tướng. Hình ảnh của Đại tướng luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Thái Nguyên. Để thể hiện tình cảm, lòng yêu mến đối với Đại tướng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đều mong muốn có một công trình mang dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài viết Công trình của ý Đảng, lòng dân của tác giả Phương Thơm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn.
Với ý nghĩa đó, đúng vào dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 25 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình quảng trường Võ Nguyên Giáp với sự góp mặt và niềm xúc động của các đồng chí lãnh đạo trung ương, của tỉnh và đồng bào các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Để công trình mang ý nghĩa lớn lao này đáp ứng về kỹ, mỹ thuật và đảm bảo chất lượng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lấy ý kiến và tuyển chọn kiến trúc để tham gia thiết kế công trình. Dựa trên kiến trúc cảnh quan chung, các nhà tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư đã đưa ra những phương án tối ưu để thực hiện công trình. Ông Nguyễn Đức Lượng, trưởng ban quản lý các công trình xây dựng thành phố Thái Nguyên cho biết, đây là một công trình mang ý nghĩa hết sức quan trọng về lịch sử, gửi gắm cho chúng tôi trực tiếp thực hiện, nên anh em trong ban ai cũng rất cố gắng để đạt được mục tiêu thi công đề ra. Có mặt tại công trường thi công quảng trường Võ Nguyên Giáp, những ngày gần đây, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, công nhân thi công các hạng mục với tinh thần hết sức khẩn trương. Anh Vũ Văn Dũng, chỉ huy trưởng chỉ huy công trình thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại BCD chia sẻ. Chúng tôi được giao trọng trách thực hiện gói thầu số 3 thi công các hạng mục, sân khấu, lễ đài trung tâm, sân quảng trường và một số hạng mục phụ trợ khác với tổng mức đầu tư của cả gói thầu là trên 65 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, anh em cán bộ, công nhân thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, nên rất phấn khởi. Chúng tôi đều bảo nhau phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của cấp trên và nhân dân. Anh Dũng cho biết thêm, nhận nhiệm vụ thi công từ ngày 25 tháng 11 năm 2015, chúng tôi đã cam kết sẽ hoàn thành vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Trong quá trình thi công, đơn vị gặp không ít khó khăn, như vướng mắc giải phóng mặt bằng, nên bàn giao mặt bằng thi công chậm, dừng thi công để tổ chức một số sự kiện lớn của tỉnh, đặc biệt là gặp thời tiết xấu, nhưng không vì thế mà tiến độ bị ảnh hưởng. Cũng tại công trường, chúng tôi ấn tượng với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân nơi đây. Ngoài trời liên tục mưa, nhiều hôm gió to do ảnh hưởng của bão, nhưng ai nấy đều miệt mài làm việc. Anh Nguyễn Văn Toàn, công nhân bậc 3/7, đang nhanh tay đan những tấm lưới thép để chuẩn bị cho công đoạn đổ bê tông cho biết. Tôi đã tham gia thi công rất nhiều công trình, nhưng với công trình này, tôi cảm thấy rất vui và tự hào bởi đây là công trình mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kỹ sư Nguyễn Văn Quân, phụ trách công trình, đang tất bật chỉ huy nhóm thợ san gạt mặt bằng, thấy chúng tôi cũng dừng công việc tiếp chuyện. Hiện nay, việc thi công các hạng mục đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Sân khấu, lễ đài trung tâm đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. Đường giao thông, đường dạo đã hoàn thành 90% công việc. Vách phù điêu, đắp hòn non bộ cũng đang được khẩn trương thi công. Để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ cam kết, công ty chúng tôi đang huy động 10 cán bộ kỹ thuật trực tiếp phụ trách từng mảng công việc, thời gian đảm bảo thi công 3K với 300 công nhân. Chúng tôi cũng huy động hàng chục máy lớn nhỏ để phục vụ cho nhiệm vụ thi công. nguyên vật liệu xây dựng chúng tôi tuyển chọn từ những nhà cung cấp vật liệu uy tín đã được khẳng định thương hiệu trên thị trường. Có thể thấy, với sự cố gắng nỗ lực của từng cán bộ, công nhân thi công quảng trường Võ Nguyên Giáp, công trình đang dần hiện hữu.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm, không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Mát, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện thông báo số 389 ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Thực hiện thông báo này, các ban ngành chức năng và 6 phường trung tâm thành phố là Hoàng Văn Thụ, Đức Duyên, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Trưng Vương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp triển khai. Sau gần một tháng, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông đã xử lý 250 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, căng tre mái bạt, ô dù để kinh doanh buôn bán, tạm giữ hơn 500 tăng vật vi phạm. Các phường đã xử phạt vi phạm hành chính 59 trường hợp với số tiền gần 10 triệu đồng, thu giữ gần 300 tăng vật vi phạm. Lực lượng công an thành phố đã nhắc nhở trên 700 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý vi phạm trên 350 trường hợp với số tiền trên 95 triệu đồng, lập biên bản vi phạm trên 860 trường hợp, tạm giữ 235 phương tiện trên 630 bộ giấy tờ. Do vậy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số tuyến đường từ nhiều năm nay, nhất là các quán bán trà đá vào buổi tối, tại khu vực đường tròn trung tâm, cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, v.v. đã cơ bản được dẹp bỏ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số điểm chiếm hành lang vỉa hè để bán hàng chưa được xử lý triệt để, như đường Bến Oánh, đường Phùng Chí Kiên, đường Lương Ngọc Quyến, đường Hoàng Văn Thụ, đường Quang Trung. Nguyên nhân là do công tác phối hợp giữa các đơn vị và các phường chưa kịp thời. Công tác kiểm tra thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa kiên quyết dẫn đến nhiều trường hợp bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái phạm. Để tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đề nghị đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông công an thành phố và 6 phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm.
Sáng ngày 1 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường, ngày 5 tháng 9 năm 1981, ngày 5 tháng 9 năm 2016. Đến dự và chung vui với địa phương có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, bộ mặt của địa phương nằm ở cửa ngõ phía nam thành phố Thái Nguyên đã có những đổi thay rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố với 22 chi bộ, 16 tổ dân phố, 5 tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Trong phát triển kinh tế, Tân Thành tập trung đẩy nhanh phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Hiện phường đã thu hút được 15 doanh nghiệp và công ty tư nhân, tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động, thu nhập bình quân đầu người là 2,8 triệu đồng một người một tháng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,9%. Về phát triển văn hóa, y tế, giáo dục cũng được địa phương đặc biệt chú trọng. 4 trên 4 nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế được đầu tư xây mới khang trang. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền được duy trì. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Với những kết quả trên, phường vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận đề nghị địa phương phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố giao phó. Nhân dịp này, Ủy ban dân phường Tân Thành đã khen thưởng các tổ dân phố, cá nhân đạt thành tích cao trong giải thi đấu cầu lông, bóng bàn do địa phương tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường. Chiều ngày 1 tháng 9, ông Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên cùng Phòng Lao động và Thương binh Xã hội thành phố và lãnh đạo Ủy ban dân phường Trương Vương đến thăm gia đình ông Vũ Ngọc Vân, sinh năm 1944 ở tổ 18 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên bị hỏa hoạn. Trước đó khoảng 6 giờ 45 phút ngày 1 tháng 9, tại nhà ông Vũ Ngọc Vân đã xảy ra cháy. Sau gần một tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ phòng ngủ và nhiều tài sản của gia đình anh Trường đã bị thiêu rụi, phần mái bị đổ sập, rất may không có thiệt hại về người. Theo người nhà ông Vân cho biết, ngọn lửa xuất phát từ phòng ngủ của anh Vũ Ngọc Trường là con trai ông Vân. Hiện tại do không gian chật hẹp, các kết cấu xây dựng bị nhiệt độ cao làm biến dạng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nên rất nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình ông Vân. Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Mác, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi chia sẻ những khó khăn mà gia đình ông Vân đang gặp phải và hỗ trợ đột xuất cho gia đình 5 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 1 triệu đồng, phường Trương Vương hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Sau hơn một tháng khẩn trương thi công, sáng ngày 1 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho ông Vũ Văn Chính tại tổ 14 phường Tân Thịnh trong niềm vui mừng phấn khởi của gia đình và bà con nhân dân trong khu phố. Ông Vũ Văn Chính sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1967. Trong quá trình tham gia kháng chiến, ông Chính bị nhiễm chất độc hóa học và di chứng để lại là căn bệnh tâm thần loại phân liệt khiến ông Chính không còn minh mẫn. Thời gian qua, cuộc sống sinh hoạt của ông Chính chỉ trông vào trợ cấp ít ỏi của nhà nước. Trước hoàn cảnh đó, phường Tân Thịnh đã đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm xây dựng cho ông Chính một căn nhà. Ngôi nhà được hoàn thiện có diện tích hơn 80m², là nhà cấp 4, 2 gian, được lợp tôn chống nóng và có công trình phụ khép kín. Tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng. Trong đó, ông Chính nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm lên đến gần 110 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng, Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng, Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội cựu chiến binh phường Tân Thịnh hỗ trợ 3 triệu đồng.
Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ công chúng tham quan với nhiều nội dung phong phú và đa dạng. Theo đó, bảo tàng sẽ mở cửa hệ thống trưng bày trong nhà và không gian 6 vùng văn hóa ngoài trời. Trưng bày triển lãm hai chuyên đề: Đất nước qua khói lửa chiến tranh và xây dựng, sắc màu văn hóa Việt Nam, gắn với các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, trò chơi dân gian, trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian, ẩm thực được các nghệ nhân thực hiện liên tục trải khắp trong khuôn viên bảo tàng, như trình diễn múa rối cạn dân tộc Tày của nghệ nhân đến từ thôn Thẩm Rộc, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, biểu diễn rối nước trước đình làng, phòng trưng bày số 1 nhóm ngôn ngữ Việt Mường, viết thư pháp, vẽ chân dung, cắt hình nghệ thuật do nghệ nhân Hội thư pháp tỉnh Thái Nguyên thực hiện, thổi sáo mông, hoạt động xay thóc giã gạo, thổi cơm niêu tại khu vực nhà Tày, các trò chơi dân gian truyền thống, đi cà kheo, nhảy bao bố, chơi ô ăn quan, đi gáo dừa, xách nước qua cầu khỉ, nhảy sạp, in tranh dân gian đồng hồ, v.v. Nói thêm về các hoạt động này, ông Vi Văn Biên, Phó trưởng phòng tuyên truyền của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chia sẻ.
Ngoài triển lãm thì chúng tôi còn tổ chức các cái hoạt động động, ví dụ như là nấu cơm niêu, thôi màu, rồi gất. Ngoài ra thì cũng phối hợp với một số các cái nghệ nhân để giới thiệu về nền nho học của Thái Nguyên. Thì chúng tôi cũng hy vọng là trong cái dịp mùng 2 tháng 9 thì du khách ở các nơi sẽ về thăm quê, kết hợp tham quan bảo tàng, tham quan những thắng cảnh di tích ở tại thành phố Thái Nguyên cũng như là tại tỉnh Thái Nguyên.
Đến với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong dịp này, quý khách sẽ có cơ hội được giao lưu trải nghiệm nhiều hoạt động vui vẻ, bổ ích, tìm lại một số giá trị di sản văn hóa dân tộc đang ngày càng bị mai một và thất truyền.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê cháy bỏng, làn điệu giọng cô của dân tộc mình, ông Trương Đức Long, dân tộc Sán Diều, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, đã trở thành người hát giọng cô hay nhất vùng. Và nay đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, niềm đam mê ấy vẫn rực cháy trong tim ông, ngày càng thôi thúc ông truyền lại ngọn lửa ấy cho thế hệ con cháu mình nối nghiệp.
Không tổ chức thành lớp học, không phân biệt tuổi tác, không giới hạn giờ học và đặc biệt là chẳng một đồng thù lao vẫn là cách mà nhiều năm qua ông Trương Đức Long truyền dạy làn điệu sọ cô, một làn điệu dân ca đặc trưng của dân tộc Sán Diều cho các thế hệ con cháu trong làng. Những buổi hát như vậy cũng thấm dần vào tiềm thức của trẻ em dân tộc nơi đây. Em Lê Thúy Kiều Trang là một trong những trẻ em trong xóm thích tìm hiểu về những bài hát của dân tộc mình. Em Trang chia sẻ.
Từ khi em 6-7 tuổi, em được theo ông bà ngoại ra ngoài nhà văn hóa sinh hoạt thì em có nghe ông Long hát và em đã lắng nghe những làn điệu dân ca ấy. Khi em lớn lên, em ra ngoài này chân châu thì em đã được ông dạy cho em những làn điệu dân ca và em mong rằng sau này em có thể được ông dạy nhiều hơn nữa và em có thể học tập tốt hơn nữa những làn điệu dân ca để lưu giữ lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Sán Diều ạ.
bằng sự tâm huyết đam mê đã ăn sâu vào tiềm thức như dòng máu chảy trong huyết quản của mình, mà hơn 60 năm qua, ông Long luôn tìm tòi lưu giữ những bài hát của dân tộc Sán Diều. Và cũng đã 20 năm qua, chính ông là người từng ngày tìm tòi khôi phục, hướng dẫn cho mọi người trong làng cùng hát làn điệu Sọ Cô. Với những mong ước cháy bỏng rằng truyền lại những làn điệu Sọ Cô cho thế hệ trẻ, để dân ca của dân tộc Sán Diều sẽ không thất truyền, ông Long tâm sự.
Tôi rất thiết tha để truyền lại cho thế hệ sau, con cháu sau này. Thì chúng tôi là từng này tuổi rồi, có tuổi rồi, không sống được mãi đâu. Để thế hệ sau nó nghiệp, không bỏ gián đoạn. Tiếc lắm, con cháu nhiệt tình là chúng tôi đã truyền đạt hết tất cả để cho tiếng song cô vang mãi xa và mãi mãi.
Cũng như làn điệu si lượn của người Tày, Nùng và si ca của người Cao Lan, Sọ Cô của người Sán Diều là một thể loại dân ca trữ tình với lời hát đối đáp nam nữ. Được lưu truyền từ nhiều thế hệ, người Sán Diều đã say mê hát bởi Sọ Cô bắt nguồn từ cuộc sống bình dị, chất phác, nói lên tâm tư, tình cảm, ước vọng của người dân lao động. Sọ Cô là thể loại hát ví, đối đáp gắn liền với sinh hoạt văn hóa dân gian của người Sán Diều. Đã nhiều năm nghiên cứu Sọ Cô, ông Long nói về những nét văn hóa riêng trong làn điệu dân ca của dân tộc mình.
Sọ Cô là một cái làn điệu dân ca của dân tộc Sán Diều chúng tôi. Thế nó có thể là ca ngợi tất cả cuộc sống của con người, tình yêu đôi lứa. Đây là một cái làn điệu mà rất hay, cho nên chúng phất đời chúng tôi là say mê vì nó.
Xóm Thác Lở hiện có 171 hộ với trên 700 nhân khẩu. Trong đó có trên 95% là đồng bào dân tộc Sán Diều. Ông luôn suy nghĩ rằng dân tộc mình cùng chung sống với nhau thì phải giữ lấy truyền thống của mình. Vậy là ông từng ngày vận động từ lớp người cao tuổi vẫn thông thạo tiếng dân tộc, dạy con cháu nói và hát Sọ Cô. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, các cụ người cao tuổi cũng tham gia vào phong trào hát Sọ Cô do ông Long khởi xướng. Đáp lại những tâm huyết của ông, một số người cao tuổi cùng chung sở thích với ông, sau những ngày làm công việc của nhà nông, họ lại cùng nhau cất tiếng hát làn điệu Sọ Cô. Và với họ, tiếng hát của dân tộc mình luôn sống mãi trong tâm trí mỗi người. Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Ngạn chia sẻ.
Thì đối với xã Cao Ngạn thì chúng tôi cũng khuyến khích các cái cụ cao tuổi, đặc biệt là các cái thế hệ trẻ tiếp thu những cái làn điệu Sọ Cô này, cái đặc trưng của dân tộc Sán Diều, để lưu giữ được những cái đặc sắc của dân tộc Sán Diều trên đối với địa bàn xã Cao Ngạn. Thì ông Long thì cũng là một trong những người tiên phong đi đầu để khơi dậy cái phong trào này. Thì ông cũng là người rất là gương mẫu trong mọi cái công tác, đặc biệt là cái công tác người cao tuổi. Thì hiện nay ông đã gây dựng và đã thành lập được một câu lạc bộ rất là bà con tham gia rất là đông. Đấy, và cái làn điệu này cũng ngày càng được bà con là yêu thích và được tham gia cái số lượng ngày càng phát triển.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng việc bảo tồn và phát huy nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Người nói, mỗi dân tộc cần phải chăm lo đặc tính dân tộc mình trong nghệ thuật. Thấm nhuần tư tưởng ấy của Bác, nhiều năm qua, ông Trương Đức Long, dân tộc Sán Diều, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, vẫn từng ngày truyền niềm đam mê làn điệu Sọ Cô đến thế hệ trẻ với một niềm hy vọng tiếng hát của dân tộc mình sẽ được sống mãi ngàn đời ngay trên mảnh đất quê hương này.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển về phía nước ta nên dạnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc. Dự báo đêm ngày 1 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa đến mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2 tháng 9 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa rào và dông, sau cơn mưa gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, sau không mưa gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, sau không mưa gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, rải rác mưa vừa và dông. Sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng như camera Quicktek, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 gram tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì? Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ, và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, và ngược lại. Giảm giá vé tháng. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống sật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lò bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lò bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Vị Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.